Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng làm hẹn sau 9:15 từ thứ hai đến thứ sáu, tại vì từ 8:45 cho tới 9:15 luật sư đang ở trên chương trình cho nên không trả lời điện thoại quý khán giả được. Nhớ gọi sau 9:15 nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an, nhưng mà không được hay ho nhé, hay thôi chứ không được ho.
Nói cái gì? Ồ, không biết là tại vì nhiều khi cũng cố gắng lắm mà sao nó cứ phải làm cho mình cứ phải ho như vậy để mà mình có thể có hơi thở để nói chuyện cái chuyện tiếp. Vâng, thế là chúng ta trở lại chương trình với lại cái đề tài mà chúng ta đã không nói đến trong một thời gian khá lâu rồi. Nhưng mà nó có một cái lý do, vì một cái hồ sơ được quyết định bởi chu vi tầng số 9. Chúng ta nên biết, nếu chúng ta có những người quen, người mà chúng ta biết họ đứng trong tình trạng này, chúng ta nên nói với họ gặp luật sư. Chứ chúng ta nghe là chúng ta nghe vậy thôi, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng đừng có giải thích, nói sơ sơ để cho cái người đó họ muốn được giúp đỡ thì họ phải gặp luật sư làm về những vấn đề về cái vấn đề di trú này để luật sư có thể giúp đỡ cho họ nhé. Chúng ta nói về U visa, chữ đó gọi là chữ U, chúng ta tiếng Mỹ gọi là chữ U, U visa. Ok, cái visa này được thông qua vào năm 2000, và cái visa này là cái visa giúp cho những người là nạn nhân những cuộc mua bán con người với những cái hành động hình sự bạo hành, để họ có thể có được cái cơ hội có một cái dạng và sống và làm việc ở Hoa Kỳ này. Và cái U visa này, cái mục đích của nó là làm cho cái sự điều tra kết thúc với những cái vấn đề về hình sự, để đưa những người bạo hành, những người tội, những người gọi là cái gì, những người tội nhân ra trước pháp luật. Và cái mục đích thứ hai là có cái sự humanitarian trong đó, cái sự nhân đạo trong đó, để bảo vệ những người nạn nhân đã là nạn nhân của những cuộc bạo hành trầm trọng. Ok, và như tôi đã vừa nói, cái U visa này cho phép cái người đó được sống và làm việc ở Hoa Kỳ này hợp pháp. Không có nghĩa là cái người đó có được cái dạng thường trú dân. Người đó phải ở đây 3 năm sau khi đã được cái U visa đó rồi mới bắt đầu nộp đơn để xin được chuyển diện. Khi họ chuyển diện thì họ sẽ được cứu xét và họ sẽ nhận được cái thẻ xanh. Nếu mọi việc làm theo những gì luật đã được đưa ra, Khi chúng ta nói đến vấn đề chuyển diện, thì chuyển diện dưới cái dạng là người phương mẫu, người công dân Hoa Kỳ, chuyển diện dưới cái dạng là người phương mẫu là một người thường trú dân, chuyển diện dưới cái dạng là U visa, chuyển diện dưới cái dạng là VAWA, nó đều giống như nhau. Tức là chúng ta phải hội đủ tất cả mọi điều kiện thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho chúng ta cái thẻ xanh. Ok? Vậy thì khi mà chúng ta nộp đơn xin cái U visa đó, cái việc cần nhất là cái gì? Là chúng ta phải chứng minh cho thấy rằng là chúng ta là một nạn nhân trong một cái cuộc bạo hành, hay là trong một cái cuộc mua bán người, hoặc là trong một cái cuộc hiếp dâm, để rồi cái người nhân viên của chính phủ họ có được cái sự giúp đỡ của mình và họ đạt được cái kết quả là mình đã cung cấp tin tức và giúp đỡ họ để bắt những người có những cái hành động bất xứng. Thường thì chúng ta sẽ có một cái chứng chỉ từ Bộ Cảnh sát hay là từ cái văn phòng nào đó của chính phủ mà giúp đỡ cho mình để mình có thể cung cấp thêm những cái tin tức khác để chúng ta có thể nộp đơn để xin cái U visa. Thường thì là như vậy. Khi mà chúng ta cần nộp cái đơn U visa thì cái đơn đó là cái đơn 918. Khó mà làm được cái việc này nếu chúng ta không có cái sự giúp đỡ bởi người luật sư biết làm về những cái vấn đề này đó, thưa quý vị. Nhớ nhá. Vì vậy chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Điều khoản luật được đặt ra và nói rằng là một người khi mà họ nộp cái đơn I-918 dưới cái điều khoản này, cái người này đã phải chịu đựng được bị cái sự hành hung, hành hạ về thể xác cũng như tâm thần, thể xác hay tâm thần, và đó là cái kết quả của một cái sự bạo lực hành động và làm cho cái người này là một nạn nhân của một cái hành động hình sự. Nếu cái người này dưới 18 tuổi thì cha mẹ hay là cái người giám hộ của họ hay là cái người mà đứng ra giúp đỡ cho họ có những cái tin tức này thì có thể diễn tả cái trường hợp đó. Cái người mà bị cái sự hành hung này nếu dưới 18 tuổi thì họ cần được cái sự giúp đỡ của những người thân của họ và những người nhân viên liên bang, tiểu bang của chính phủ. Và sau đó thì chúng ta phải nói đến cái người bị hành hung này. Nếu họ đã hội đủ ở điều kiện đó mà họ dưới 21 tuổi thì những người phối ngẫu của họ, con của họ hay những người anh chị em của họ mà phải dưới 18 tuổi mà phải không có gia đình và cha mẹ của họ cũng sẽ được làm giấy tờ đi theo họ chuyển diện. Quý vị thấy nổi cái này không? Nó làm cho chúng ta không có biết phải làm như thế nào. Vì vậy chúng ta phải tham khảo với luật sư, phải nói chuyện với luật sư để người luật sư họ hỏi những cái câu hỏi liên quan đến những cái hành vi hình sự mà đã xảy ra cho mình, để rồi luật sư họ mới có thể thẩm định được rằng là ok, nếu mà mình bị như thế thì có thể trình bày cái hồ sơ như thế nào với lại Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ để được có cái U visa ở Hoa Kỳ này hợp pháp, và để đi đến cái mức chúng ta có thể có được cái thẻ xanh. Vì vậy, trong giờ phát thanh nếu tự như câu hỏi liên quan đến di trú, đến hình sự, dân sự, đến gia đình, đến luật tài sản, quý vị các phòng, quý vị có thể gọi điện thoại làm hẹn là 408-947-7717, 408-947-7717. Cái cô này cô ấy tới Mỹ từ hồi cô ấy 6 tuổi, và đến lúc cô được 12 tuổi thì cô ấy đã bị hiếp bởi một người lạ. Và cái người hiếp cô ấy đe cô bằng dao ở nhà của cô ấy. Sau đó thì cô ấy hợp tác với lại nhân viên chính phủ. Và bởi vì cô ấy bị hiếp cho nên tâm trạng của cô ấy bị rối loạn. Sau một thời gian thì cô ấy bình tâm trở lại. Thì gia đình mới nộp đơn xin cho cô ấy được cái U visa. Cái U visa cho cô được cái dạng hợp pháp ở Hoa Kỳ. Cái U visa không phải là cho cô cái thẻ xanh. Ok, nhiều người vẫn không thấy cái sự khác biệt. Cái dạng hợp pháp nó khác với cái việc chúng ta có cái thẻ xanh. Cái vấn đề của cái hồ sơ của cái cô này mà đến nỗi mà chu vi tầng số 9 phải ra tay quyết định, mà ngay cả chu vi tầng số 9 ra tay quyết định cũng vẫn có những người chánh án ở trên chu vi tầng số 9 phản đối. Tại sao vậy? Tại vì khi cố cái nộp cái đơn 918 của cái U visa đó, cố là một người độc thân. Nhưng đến khi cố làm giấy tờ chuyển diện thì cố là cái người có chồng. Và Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ phản đối cái đơn chuyển diện của cô ta. Và Bộ Di trú và Công dân cô ta đưa hồ sơ này lên tòa án liên bang. Và tòa án liên bang đứng về phe Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, không cho cô ta chuyển diện, vì họ nói rằng là cô ta, xin lỗi, không cho cái hồ sơ của cô ta được thành công là bởi vì cái người chồng của cô ta, lúc cô ta nộp cái đơn A918 xin U visa, cô ta chưa có chồng. Vì vậy mà lúc cô ta nộp đơn xin chuyển diện, cô ta có chồng, và cô ta cộng tên cô trợ chồng cô ta vô là để rước tiệp lý theo á, thì họ không chấp nhận. Và tòa liên bang đã từ chối cái đơn kiện của ta và cho Bộ Di trú của Hoa Kỳ thắng. Cô ta nộp đơn lên tòa chu vi tầng số 9 để tòa chu vi tầng số 9 quyết định rằng là lúc cô ta nộp đơn xin cái U visa, cô ta có cần phải có chồng hay không. Để đến lúc cô ta làm đơn xin chuyển diện thì cái đơn của cô ta có chồng cô ta trong đó mới được chấp thuận. Quý vị thấy đây là một cái chi tiết mà làm sao chúng ta có thể làm được nếu chúng ta không tham khảo luật sư. À, giống như đây có một cái hồ sơ để tôi kể cho quý vị nghe, một cái hồ sơ mà cũng vì cái sự giải quyết, cái sự trả lời bất công của chính phủ, của USCIS, mà chúng tôi phải làm cái hồ sơ đó. Cái anh đó, anh ấy đến Hoa Kỳ này, anh ấy bị đi ra tòa trục xuất, tránh án ở trên tòa trục xuất quyết định cho anh ta được lấy lại thẻ xanh. Sau khi anh ta lấy lại được thẻ xanh một thời gian mà đội đủ điều kiện rồi thì anh ta mới nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Khi anh ta đi phỏng vấn, anh ta vượt qua cái bài học lịch sử. Anh ta trả lời tiếng Mỹ của người nhân viên di trú đó không có vấn đề gì. Cái người nhân viên di trú đó đưa một cái quyết định xuống nói rằng là anh ta không nói đủ tiếng Mỹ. Anh ta không có được làm công dân Hoa Kỳ bởi vì anh ta đã có vấn đề hình sự. Tại sao lại phải chống trả cái lá thư này kịch liệt? Và bởi vì thứ nhất, khi phỏng vấn ở văn phòng của chúng tôi, anh ta không có vấn đề gì về hiểu biết và trả lời bằng tiếng Mỹ. Nhưng cái quan trọng hơn đó là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ không có thẩm quyền để mà xử lại cái hồ sơ hình sự của anh ta, bởi vì chánh án ở trên Tòa Di trú đã quyết định cái việc đó rồi. Đây là một trong những cái khúc mắc của những người nhân viên ở những bộ di trú và công dân Hoa Kỳ. Quý vị biết họ đâu phải là luật sư. Trong văn phòng, trong bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, họ có luật sư. Khi những cái vấn đề mà nó liên quan đến luật, thì họ không phải là người có thẩm quyền để nói rằng là người này có được quyền như thế này, người kia có được như thế kia. Họ phải đưa cái hồ sơ đó cho luật sư của họ, để luật sư của họ điều tra và đưa đến cái quyết định là người này có được trở thành công dân Hoa Kỳ hay không, người kia có được chuyển sự hay không. Nhưng nếu nó là cái vấn đề hành chánh, không, hành chánh là ví dụ như quý vị ra phỏng vấn ở Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ, cái họ nói ok, mình có chồng hay mình có vợ, mình lấy chồng lấy vợ bao nhiêu lần, nếu mà mình có ly dị thì mình có giấy tờ ly dị không, mình không có giấy tờ ly dị chứng minh là mình ly dị thì có lẽ đó là vấn đề hành chánh, ok. Nhưng khi nó đi đến những cái câu hỏi về pháp luật thì cái quyết định không phải là ở những cái người nhân viên của sở di trú. Vì vậy mà quý vị biết, sau khi chúng ta phỏng vấn rồi thì thường thường thì họ nói rằng là rồi chúng tôi sẽ nói chuyện với cái người supervisor của chúng tôi để quyết định cho quý vị. Họ làm như vậy là bình thường, ok. Nhưng mà cái mà chúng ta muốn nói ở đây là chúng ta phải có luật sư để luật sư họ giải quyết, họ giúp cho mình những cái gì đó nó không đúng hay những cái gì đó mà chúng ta cần phải trình bày với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, để chúng ta không có phải lo lắng là chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra nó dựa vào cái tình trạng và cái hồ sơ mà mình trình bày cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nhất là khi chúng ta đi đến tòa di trú thì chúng ta phải có luật sư đứng ra đại diện cho mình để giải quyết những cái vấn đề về luật mà nó liên quan đến những cái hình sự hay là những cái sự mà chúng ta cần được giải quyết như là chuyển diện. Chúng ta không cần thiết phải chuyển diện chỉ là ở Bộ Di trú Hoa Kỳ. Chúng ta cũng có thể chuyển diện ở trên tòa di trú nữa. Quý vị có biết không? Tùy theo từng trường hợp một. Vì vậy, khi mà cái cô này cô ấy không có thể đạt được cái kết quả là xin chuyển diện cho chồng của cô, thì cô ấy đưa cái hồ sơ này lên đến tòa chu vi tầng số 9. Chánh án ở trên tòa chu vi tầng số 9 nhìn vào những cái điều luật đã được đặt ra. Họ nói trước hết là họ phải quyết định xem rằng là cái ý định của Quốc hội khi mà họ đưa ra cái điều luật này, họ muốn nói gì? Cái điều luật này nó có mơ hồ hay không? Nếu cái quyết định của Quốc hội lúc mà họ cho cái U visa này ban hành thì cái kết quả của cái U visa này nó như thế nào? Rồi thì là regulation tức là một điều khoản khác, cũng đã được đưa ra tương tự để mà cho những người hành luật phải đi theo và làm những việc gì cần thiết để mà có thể giải quyết được cái hồ sơ của họ. Chỉ khi nào mà cái điều luật Quốc hội đưa ra nó mơ hồ thì cái câu hỏi là cái điều khoản đi theo sau đó nó có hỗ trợ và giúp đỡ cho cái điều luật đó để những người hành luật có thể đọc những cái điều khoản đó và diễn giải nó như thế nào để đi đến cái quyết định là cái cô này cô ấy có thể nộp đơn xin chuyển diện và có tên chồng của cô trong đó, mà khi cô ấy làm đơn xin U visa, cái người chồng đó chưa có hiện hữu, tức là cô ấy chưa có chồng. Quý vị thấy không? Cái việc này nó không phải là đơn giản đúng không? Nó phải cần đến cái sự trình bày rất là cẩn thận, trình bày đúng với những cái từ ngữ, những cái sự đòi hỏi bởi luật để mà đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Và vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về luật hợp đồng như tôi mang đến cho quý vị những ngày tháng qua, tôi tiếp tục thấy những cái việc về hợp đồng nó làm cho cuộc sống của chúng ta xáo trộn. Nhưng mà không phải như thế mà chúng ta không đạt được những cái kết quả mà mình mong muốn đâu. Mình cần phải đọc những cái hợp đồng đó cho nó kỹ càng nhé. Ok. Và khi chánh án ở trên tòa Chu Vi tầng số 9 quyết định rằng là để mà đội đủ điều kiện cho một người phối ngẫu được xin chuyển diện, bởi vì người phối ngẫu kia của họ là một người có cái U visa, thì cái người đó không cần thiết phải là cái người chồng hay cái người vợ của cái người có cái U visa vào cái lúc cái người đó nộp cái đơn U visa để xin được có cái dạng hợp pháp và đi làm ở Hoa Kỳ này, miễn là cái cuộc hôn nhân đó nó có hiệu lực khi cái người có cái U visa đó nộp đơn để xin được chuyển diện. Ok. Khi mà cô ta nộp đơn, xin lỗi, khi cái cô này cô ấy có được cái U visa chấp thuận thì cô là người đã có chồng. Lúc cô nộp cái đơn U visa, cô chưa có chồng. Tôi nói lại để cho nó rõ. Khi cô này cô nộp đơn, ví dụ như cô nộp đơn năm 2010 đi, để mà xin cái U visa, cô chưa có chồng. Đến năm 2013 đi, cái U visa của cô có hiệu lực thì lúc đó cô là người có chồng. Và khi cô ấy làm giấy tờ chuyển diện cho cô ta và chồng cô ta, thì chính phủ Bộ Di trú Hoa Kỳ phải chấp thuận cái hồ sơ đó và chuyển diện cho cả hai người. Và vì vậy, khi chúng ta có những cái phức tạp thắc mắc như thế này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể trình bày cái hồ sơ của mình cho đúng với những gì điều luật đã được đưa ra nhé. Và nếu có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phụng và những luật sư làm về vấn đề hình sự, vấn đề di trú, những vấn đề về luật gia đình, về hợp đồng, về tố tụng sẽ giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề về hình sự như là uống rượu lái xe, như là bị ăn cắp nơi siêu thị, như là ẩu đá, như là thuốc cấm. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi như là muốn đóng lại cái hồ sơ chúng ta gọi là record clearance đó, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề này nhé. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hợp quý vị ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 từ thứ Hai đến thứ Sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an, trong cuộc sống có nhiều niềm vui và luôn gặp may mắn.